Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chứng minh kính thưa ni sư viện chủ cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng hôm nay. Thiện nam thì tới giờ này cũng còn ít quá, tín nữ thì đông. Hồi hôm quý Phật tử có mừng Chúa Giáng sinh không? Tu lần thứ 102 rồi mà ngay ngày Chúa ra đời mà không mừng thì cũng uổng, phải không quý Phật tử? Chúa ra đời là mang thêm một tin mừng cho nhân loại thôi chứ đâu có sao đâu. Đức Phật ra đời mang đến cái tin vui, mang đến cái niềm an lạc cho chúng sinh. Nhưng mà một mình Đức Thế Tôn của chúng ta cũng không đủ đâu quý Phật tử à, phải không? Đức Phật sinh ra tại Ấn Độ, tức là phía đông. Cho nên rồi thì nhân loại ở phía đông nhờ cái công đức lành này mà được an lạc. Còn Đức Chúa Giê-xu thì ở phía Tây, làm cho nhân loại ở phía đó được bình yên. Cho nên đạo Phật gọi là từ bi, còn đạo Thiên Chúa gọi là bác ái, chứ đâu có gì đâu. Lòng ngực của Đức Phật thì có chữ vạn thì nó cũng là hình chữ thập. Còn Đức Chúa Giê-xu khi mà chịu chấp nhận khổ đau cho nhân loại để cho La Mã đóng đinh trên thập tự giá thì cũng là dấu hiệu của chữ thập, phải không? Dấu cộng thiên liêng không quý Phật tử? Cho nên mình nên mừng thì không có sao hết. Phật tử nào nói không mừng có nghĩa là sợ. Con nói con mừng cái mình ở đây mình đạo Phật mà bày đặt đi vô chùa, đi vô nhà thờ được, phải không? Không sao hết. Không cần đi vô nhà thờ, đi ngang qua hãy cúi đầu, cúi đầu để chào một vị cứu tinh của nhân loại, đâu có sao quý Phật tử, phải không? Thánh A-la, Đức Thích Ca, Đức Chúa Giê-xu, vân vân, thần Brahma, giống như là tất cả những vĩ nhân này ở chung một xóm mà người ta gọi là cái xóm đạo đức thôi. Quý Phật tử hiểu không? Cha mình là ông Phật, mình đi ngang nguyên xóm, mình gặp những bác hàng xóm, bác Chúa Giê-xu, bác Thánh A-la hay là bác thần Brahma, chẳng lẽ mình là con của Phật mà mình không có lịch sự đến mức độ cúi đầu chào được hay sao? Phải không quý Phật tử? Cho nên không sao hết, hãy mừng đi quý Phật tử. Nhất là lúc 12 giờ đêm chuông nhà thờ ngân nga để mừng, mừng một vĩ nhân ra đời, chứ không có sao hết. Người nào không mừng người đó chưa tu được, còn bản ngã quá nhiều, chưa có pháp giới tánh A-di-đà Thế Tôn được đó quý Phật tử à. Cho nên đừng bao giờ lẫn lộn một chút, có nghĩa là ta là Phật, con của Phật, làm việc Phật, còn mấy cái đó là ngoại đạo, sai rồi. Cái từ ngoại đạo mà Đức Thế Tôn chúng ta chỉ đó quý Phật tử là mình làm, mình nói, mình suy nghĩ ngoài đạo đức, đó gọi là ngoại đạo. Quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, có nghĩa là mình đã quy y lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, tức là những lời dạy đạo đức. Thì con hứa con không làm, con không nói, con không suy nghĩ những điều ngoài đạo đức này, đó là ngoại đạo. Chứ không phải ngoại đạo cái mình đổ thừa Thiên Chúa hay là đổ thừa Tinh Lành hay là đổ thừa mấy cái đạo đạo khác, sai rồi. Đạo Phật không có nội đạo, cũng không có ngoại đạo. Đạo Phật là pháp giới tính, bao trùm cả ngoại và nội luôn nha quý Phật tử. Cho nên đừng có suy nghĩ như vậy. Thành ra rồi người con Phật của mình hình như ích kỷ đó, phải không? Hình như ích kỷ đó. Nếu sáng hôm nay quý Phật tử nào mà có những tư tưởng giống như nãy giờ thầy nói, hơi ích kỷ một chút, thì ngay từ bây giờ hóa giải liền, dùng trí tuệ hóa giải nó liền, đừng ích kỷ nữa, phải không? Không có cái gì gọi là ngoại đạo hay là cái gì mà nó xấu so với Phật hết. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Xung quanh chúng ta không có dơ và sạch, không có tăng và giảm quý Phật tử à. Quý Phật tử tu bán sống bán chết, tu này năm này qua năm kia, tu hoài cũng không tăng. Nó y nguyên như vậy rồi quý Phật tử à. Nó là mặt trời, quý Phật tử nhìn hoài suốt ngày này tới ngày kia, nó vẫn là mặt trời. Người ta bị mù mấy chục năm trời, cái bác sĩ giải phẫu sao ta sáng mắt, thì nó cũng là mặt trời. Không lẽ người mù người mặt trời nhỏ hơn? Không lẽ người sáng mắt mặt trời bự hơn quý Phật tử? Cho nên người con của Phật phải có cái tâm như vậy mới được. Nãy mới sơ sơ thử hỏi hôm có mừng Chúa Giáng sinh không? Không, không, lia hết vậy. Chàng ơi, tu gì đâu 102 khóa rồi mà cái chuyện đó mà cũng không nữa. Ở đây trả lời với thầy là không, không, nhưng mà ở nhà có không? Cũng chạy vòng vòng ngoài đường coi người ta làm đèn làm hoa. Thầy nói thiệt với quý Phật tử nè, cái anh quay phim mình, anh Thích Nguyên Giác, Thanh Việt nè, ở chùa Phật tử đó mà vẫn lại nhà thờ chụp hình như thường. Thấy không? Đâu có sao đâu. Chuyện đó là chuyện chúng ta mừng thôi chứ không sao hết quý Phật tử. Cho nên đó, mình tu mình phải làm sao? Con người của chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình tu làm sao? Tu con mắt, tu lỗ tai, tu lỗ mũi, tu cái miệng, tức cái lưỡi mình đó. Tu 84.000 lỗ chân lông và tu toàn tâm của mình. Lục căn phải tu, phải không? Tam nghiệp phải tu, thân khẩu ý, miệng của mình, thân của mình, khẩu của mình phải tu. Tu thân và tu tâm, cho nên từ từ sáu căn thanh tịnh, rồi tới tam nghiệp thanh tịnh, rồi thân tâm hợp nhất, phải không? Nhưng mà muốn cho thân và tâm mình hợp nhất, muốn cho tam nghiệp mình thanh tịnh, muốn cho lục căn mình thanh tịnh, thì quý Phật tử ơi, mình tu ngay trái tim của mình mới được. Phải không? Con mắt mà không có trái tim, con mắt của mình nó lơ đễnh lắm, nó mù mờ lắm. Cái tâm của mình không có trái tim thì tâm lơ đễnh, con mắt không có trái tim, con mắt của mình bị quán gà đó quý Phật tử. Lỗ mũi của mình mà không có trái tim, mình không biết mình hít thở bao nhiêu lần, phải không? Đạo tràng mình đó, lần trước thầy có nói rồi, quý Phật tử biết mỗi một ngày vậy mình hít thở bao nhiêu lần không? Mình quên trung tâm của sự sống mình rồi, mình quên cái đầu mũi, mình quên hít vào và thở ra rồi. Quý Phật tử ơi, lời nói của mình thiếu sự thanh tra của trái tim, nói bậy bạ hoài, nói người ta khóc, nói người ta giận, nói người ta buồn, nói cái người ta chửi lại, phải không? Cái đó là thầy nói nhẹ đó, chứ nhiều khi nói mà không có trái tim, nói xong con mắt mình bầm tim, nó kỳ vậy đó, nói tầm bậy giọng liền à. Nhất là thanh niên vậy đó, đi ra đường rồi gặp mấy cái cô vậy đó, đáng lẽ ra mình phải dùng những lời nói ở đây cuộc đời, dùng những lời nói tình cảm. Nếu mình thích người ta thì mình dùng những lời nói tình cảm phát xuất từ lý lẽ của trái tim. Mình nói người ta gật đầu. Còn mà mình nói, mình phải nói ví dụ thôi, mình lỡ mình nói mình chọc người ta, hay là mình nói những chuyện tình cảm với người ta mà nói không có sự thanh tra của trái tim, nói mù mờ, nói lơ đễnh, quý Phật tử ơi, nói xong nó đập vô mặt liền đó quý Phật tử. Cho nên lời nói của mình không có trái tim, lời nói của mình ly gián. Đạo tràng của mình nói chuyện với nhau không có trái tim, đạo tràng của mình lộn xộn hoài đó quý Phật tử. Đạo tràng Bửu Quang có lộn xộn không? Mô Phật có chứ không sao được mà không. Phải không? Cái lời nói của mình không có sự thanh tra của trái tim, lời nói của mình đó bằng mặt mà không bằng lòng quý Phật tử à. Có nhiều người bước vào trong đây mặc áo tràng gặp nhau, tại vì tôi với bà tu ở trong đạo tràng Bửu Quang, gặp gật đầu vậy chứ thiệt tình không muốn gặp mặt. Nhất là ăn cơm, sao mà ghét của nào trời trao của đó, ghét bả gần chết mà ăn cơm ngồi đối diện với bà, bực mình không? Cho nên đó là những cái mà mình cần phải tu từ trái tim. Cho nên trái tim của Bồ Tát, mình là con của Phật, đi theo con đường của Bồ Tát, mình phải tu theo trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử à. Đạo tràng Bửu Quang tu 102 khóa rồi, biết cái con đường để mà thành tựu được Bồ Tát là con đường nào không? Ngơ ngác quá trời. 102 tuổi rồi chứ đâu có ít ôi gì đâu. Nếu mà nói về đời thì cũng còn trẻ, nhưng mà nói về tu trong đạo chắc lụm cụm hết rồi, 102 tuổi rồi. Hỏi con đường tu để trở thành Bồ Tát là con đường nào, sao mà ngơ ngác nhiều quá vậy quý Phật tử? Ai biết đâu, nói cho thầy hay, cho thầy nghe cái coi, để cho Đức Phật, Đức Thế Tôn mình mừng coi. Trong đạo tràng mấy trăm người mà có người nhớ cái con đường để cho chúng ta thực hành và thành tựu được Bồ Tát là con đường lục độ ba la mật. Con đường mà trở thành Bồ Tát là con đường lục độ ba la mật quý Phật tử à. Nói con đường chứ thật sự ra nó là một liều thuốc có sáu vị. Khi mà chúng ta hòa với nhau rồi, chúng ta uống vào, chúng ta lành cái bệnh chúng sinh liền, và lúc bấy giờ khỏe lại bằng cái sức khỏe của Bồ Tát. Bây giờ mình là Bồ Tát hết đó quý Phật tử à. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử vô trong đạo tràng này thì người ta gọi mình Bồ Tát phải không? Mà lỡ mà Phật tử chứ, vô trong đây người ta gọi mình là Phật tử nè. Lỡ Phật tử chở vô bệnh viện người ta kêu Phật tử không? Hay người ta kêu bệnh nhân? Phải không? Thì bây giờ chúng ta bệnh, chúng ta là Phật tử, chúng ta bị bệnh, cho nên vô trong đó bác sĩ gọi mình là bệnh nhân. Bây giờ mình xuống đây người ta gọi mình là gì? Chúng sinh. Tại vì mình bị bệnh cho nên yêu cầu uống sáu liều thuốc đó vô khỏe trở lại Phật tử. Cái vô trỏng nằm hoài chi cho nó cực dễ, phải không? Xuất viện là Phật tử rồi, bước vào trong đó là bệnh nhân, ra khỏi bệnh viện người ta kêu mình là Phật tử rồi, phải không? Cho nên còn cái bệnh, cho nên gọi là chúng sinh. Quý Phật tử uống sáu liều sáu vị này đi, vừa uống xong bệnh nhân là Bồ Tát, chúng sinh là Bồ Tát liền. Không có đi tìm đâu xa đâu quý Phật tử à. Chỉ cần mà mình đi tìm là mình bị bệnh rồi. Tự nhiên ngồi ở đây mình là Bồ Tát rồi, mà còn đi tìm một Bồ Tát nào ngoài mình nữa quý Phật tử? Cho nên đánh mất mình không? Bệnh thứ nhất đánh mất mình. Không có trái tim là đánh mất mình rồi, phải không? Bộ xương nhúc nhích vậy chơi thôi chứ không có làm ăn gì được hết. bộ xương trắng đó quý Phật tử à, bạch cốt tinh đó. Ngồi trong đây nhìn vô thấy Bồ Tát cũng áo trắng vậy quý Phật tử, bạch cốt tinh nó mặc áo gì? Áo trắng luôn. Thấy không? Cho nên đó quý Phật tử cũng mặc áo trắng luôn, người ta gọi mình là bạch y nè. Bồ Tát Quan Âm cũng bạch y nè, bạch cốt tinh cũng bạch y luôn, đúng không? Cho nên vô trong đây ngồi là bạch y cư sĩ, bị bệnh bạch cốt tinh, chừng nào hết bệnh bạch y Bồ Tát. Cũng nhiều à quý Phật tử, tùy quý Phật tử định đoạt cho số phận của mình. Mình là bạch y Bồ Tát, hay mình là bạch y cư sĩ, hay mình là bạch cốt tinh. Đạo tràng Bửu Quang thích mình là bạch gì? Thích bạch gì? Quý Phật tử thích không có được, mà mình phải là bạch y chứ thích cái gì mà thích. Chúng ta là bạch y Bồ Tát rồi mà còn thích cái gì nữa. Thí dụ như mình không có cái nhà thì hỏi mình thích cái nào? Dạ con thích cái nhà, nhưng mà nó là nhà của mình rồi còn cái gì mà thích nữa. Tại sao cứ thích hoài vậy quý Phật tử? Đừng có thích, đừng có ham muốn nữa. Cho nên còn thích là còn đứng ngoài trái tim của Bồ Tát. Cho nên sáu cái vị thuốc đó quý Phật tử ơi, vị thứ nhất là bố thí rồi, vị thứ hai là trì giới, vị thứ ba tinh tấn, vị thứ tư nhẫn nhục, vị thứ năm thiền định, và vị thứ sáu là trí tuệ của mình. Nhưng trong sáu vị đó có một cái vị thuốc mà người ta gọi là trái tim của Bồ Tát. Vị thuốc đó chính là nhẫn ba la mật. Cái nhẫn đó chính là trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử. Mình bố thí mà mình không có nhẫn, mình không có trái tim, mình không có nhẫn bố thí đó quý Phật tử ơi, bố thí mà phiền não lắm, đúng không? Bố thí mà bực mình lắm, mẹ ơi con mẹ này cho rồi mà lại xin hoài. Bố thí không có trái tim của Bồ Tát, phải không quý Phật tử? Trì giới không có trái tim của Bồ Tát, trì giới hoài là cầu danh trì giới thôi, chứ không phải là trì giới bằng cái tâm giác ngộ. Tinh tấn mà không có trái tim của Bồ Tát, tinh tấn nửa vời, tinh tấn nửa chừng sụp đổ, tinh tấn nửa chừng sụp đổ thôi, phải không? Thiền định không có trái tim, ngồi nhúc nhích hoài luôn. Đạo tràng của mình đó, ngồi nghe pháp mà có trái tim nhẫn nhục không là biết liền. Ngồi nghe pháp mà có trái tim nhẫn ba la mật là lúc bấy giờ thiền định ba la mật đó quý Phật tử, có trái tim của Bồ Tát. Ngồi nó không có nhúc nhích. Tại vì sao vậy? Vì có trái tim cho nên vượt qua được tê. Có trái tim vượt qua được nhất, có trái tim vượt qua được ngủ. Cho nên trái tim mà nó có nằm ở trong thiền định thì thiền định đó mới thành tựu được. Trí tuệ mà không có trái tim trở thành giết người đó quý Phật tử. Sự thông minh của mình không có trái tim cho nên gọi là thế trí biện thông. Chính sự thông minh này mà nó giết chết tất cả những đạo đức của con người. Thế trí biện thông tức là một sự thông minh không có trái tim cho nên mới có bồn nguyên tử đó quý Phật tử. Đúng không quý Phật tử? Trí tuệ của mình và trí thông minh nó đều gọi là trí hết. Nhưng mà khi có trái tim rồi thì trí thông minh nó được gọi là trí tuệ bát nhã. Nhưng mà thiếu trái tim thì nó gọi là trí tuệ của cuộc đời. Chính trí tuệ của cuộc đời mà bây giờ nó mới sản sinh ra xe tăng nè, nó sản sinh ra súng ống nè, thuốc nổ nè quý Phật tử. Nó sản sinh ra hai trái bom nguyên tử mà nó giết chết biết bao nhiêu con người, phải không? Trái thứ nhất thì nó rớt ở Hiroshima, trái thứ hai nó rớt ở Nagasaki. Tổng cộng 220.000 người chết tại chỗ. Thấy không? 220.000 con người chết tại chỗ. Vừa thấy một ánh sáng và cột khối nó bay lên là chết liền rồi. Và kể từ đó cho đến bây giờ vẫn còn chết dài dài. Vì cái mà hậu quả của hai trái bom nguyên tử đó, do cái trí tuệ mà thiếu trái tim. Đạo tràng của mình cũng vậy quý Phật tử à. Nếu mà quý Phật tử thông minh mà không có trái tim đó, thông minh của mình đó, thì tự nhiên mình cảm thấy là điều thứ nhất mình cô đơn lắm đó. Người nào có trí tuệ mà không có trái tim mình cô đơn lắm. Tại vì mình ỷ lại, mình giỏi, mình coi thường, mục hại vô nhân. Mình xem tất cả bạn đạo của mình hình như không bằng mình. Rồi cuối cùng mình cô đơn vì bạn đạo sợ mình quá. Thấy không? Mình ỷ mình giỏi, đụng đâu mình tát nước đó, đụng đâu mình... Người ta có lỗi thì mình nói từ từ thôi. Chàng ơi có lỗi rồi, cái bắt đầu dùng cái miệng của mình, rồi cái bắt đầu mình nói răng ra hết đó. Mình có lỗi thì mình dùng cái miệng của mình, dùng cái trí của mình để mà mình lấp cái lỗi của mình. Người ta gọi cái đó là ngụy biện đó quý Phật tử, phải không? Mình có cái mục ghẻ mà mình che cái mục ghẻ mình hoài, biết bao giờ mục ghẻ mình lành đây quý Phật tử. Cho nên người tu có trái tim sẵn sàng đưa một nhọt cho người ta nặng. Đạo tràng mình dám đưa một nhọt mình cho người ta nặng không? Mô Phật hên xui. Con không dám đưa ra đâu, lỡ nó dỗ vô thì nó bể thì con chịu thôi, chứ còn không bao giờ con dám đưa ra cho nó nặng đâu. Vậy thì thiếu trái tim rồi đó quý Phật tử à. Tất cả những cái tâm của mình đều bị mục nhọt trong đầu hết. Mục nhọt ở ngoài thì nó dễ rồi quý Phật tử ơi, nó bể một cái dài ba hôm sau nó lành. Mục nhọt trong đây mình còn không phát hiện nữa thì làm sao bạn đạo mình phát hiện đây, phải không? Dâu lắm, ba cái mục nhọt này dâu lắm, phải không? Ham ngủ là cái mục nhọt đó quý Phật tử à. Mục nhọt ham ngủ, phải không? Mà nhất là những ngày hôm nay nè, chàng ơi, vô ngủ mà nửa đêm nó lạnh thấu xương luôn, rồi làm sao thức dậy đi tu đây, phải không? Nó có cái mục nhọt liền. Bữa nay nè quý Phật tử, bữa nay trong cái tuần lễ tu tập này đó, trong một tuần này ai mà lạnh quá nghỉ là có mục nhọt đó, về kiểm tra coi nha. Đưa ra cho huynh đệ nặng đi, sức thuốc đi quý Phật tử à. Giấu nó là thiếu cái trái tim đó, mà thiếu trái tim đó là quý Phật tử không thành đạo được. Trái tim đó chính là nhẫn đó. Cho nên mình tu bố thí, tu trì giới, tu tinh tấn, tu thiền định, tu trí tuệ mà thiếu nhẫn là không bao giờ thành tựu được. Mình trì kinh tu mà không có trái tim, mình đi từ thiện không có trái tim, mình trì giới không có trái tim, mình trì chú, trì đại bi mà không có trái tim, quý Phật tử đều thất bại cả. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên cái đề tài hôm nay là cái đề tài, bữa nay là cuối năm phải không quý Phật tử? Gặp mặt bữa nay là kể như tổng kết rồi, phải không? Ăn tất niên đồ này kia rồi chứ không chơi đâu. Cho nên cái tất niên của mình hôm nay thầy xin nói chuyện với quý Phật tử với một cái đề tài là trái tim của Bồ Tát nhẫn ba la mật. Tất cả chúng ta đều hiểu nôm na cái chữ nhẫn ba la mật đó quý Phật tử. Mình hiểu nôm na lắm, nhẫn nhịn phải không? Bà đó bà chửi con nín dữ lắm thầy ơi, con nín dữ lắm ni sư ơi. Nhẫn không phải là nhịn, phải không? Nhẫn không phải là nhịn đâu. Cái chữ nhẫn đó mà nói theo cái từ Trung Hoa đó là cái chữ nhận và chữ tâm. Chữ nhận ở trên là mũi nhọn, chữ tâm là trái tim của mình, gọi là nhẫn. Nhưng mà còn thấy có trái tim và còn thấy có mũi nhọn nó đâm vào tim mình là nó phải nhẫn, phải không? Cái chữ nhẫn của đạo Phật, chữ nhẫn phát sinh từ Ấn Độ không có như thế. Chữ nhẫn mà phát sinh từ Ấn Độ là trí tuệ hóa giải. Cái chữ nhẫn từ bên Ấn Độ có nghĩa là trí tuệ hóa giải, vượt lên bằng nụ cười. Cái nghĩa của chữ nhẫn ở bên Ấn Độ là vậy. Chứ còn chữ nhẫn ở bên Trung Hoa là tại vì nó là chữ tượng thanh, chữ tượng hình, cho nên lấy cái âm là nhẫn, cộng trái tim là nhẫn. Thấy không, nhẫn là mũi nhọn đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình tu mà mình cứ thấy có mũi nhọn đâm vào tim mình, quý Phật tử tu nổi không? Mô Phật mới có đâm vô con mắt con không, rồi con thấy con tu không nổi rồi. Nhìn bà này giống như tôi thấy bà giống như kim, tôi thấy vô con mắt tôi hoài vậy đó. Chưa có đâm vô tim nha, mới con mắt thôi là nó lộn xộn đạo tràng rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên có đôi khi mình nhìn mặt người ta mà mình giống như là kim đâm vào mắt mình vậy đó, thì làm sao tu được đây? Cho nên chữ nhẫn không phải là nhịn. Nhịn có nghĩa là gì? Chịu đau. Chữ nhẫn nhịn mà người Trung Hoa dạy cho mình đó, nhẫn nhịn tức là gồng mình chịu đau, phải không quý Phật tử? Như vậy thì không được rồi. Mình còn thấy mình gồng mình và mình còn thấy mình là người chịu đau, tức là nhẫn đó là bản ngã bệnh hoạn, chứ không phải là cái nhẫn trái tim của Bồ Tát, phải không? Con mắt của mình cũng vậy nữa. Mình đi vô mình nhìn Phật, con nhìn Phật để làm gì? Dạ con nhìn Phật để cho tâm của con nó an định, con mắt bị bệnh. Ông Phật tạo quá, tạo cho mình đôi mắt này để đâu phải nhìn Phật để mà mình đừng phiền não nữa quý Phật tử. Nhẫn là gì? Trí tuệ quá giải rồi. Hãy quá giải ngay từ khi con mắt của mình nó bắt đầu muốn bệnh rồi. Còn này là bệnh rồi, cái hỏi sao vô chùa vậy chị? Mèn ơi, nhà cửa lộn xộn quá, vô đây nhìn Phật cho nó bớt buồn. Thất bại không? Có không? Có khi nào vô đây nhìn Phật đốt nhang cho bớt buồn? Nhiều khi không có vô Phật nữa quý Phật tử à. Ngồi với quán cà phê dưới đó, chàng ơi, cho nó đỡ buồn. Phật tử nữ còn leo lên trên đây đốt cây nhang nhìn Phật cái ngồi khóc. Còn Phật tử nam có chuyện buồn gia đình cái bắt đầu điện thoại liền, bắt đầu hẹn vô trong quán cà phê ở dưới sân chùa Bửu Quang. không thèm nhìn Phật luôn, uống cà phê nói chuyện râm ra chút xíu hết buồn rồi thôi. Như vậy con mắt cái này bị bệnh hoạn thêm rồi, chứ không có nhẫn đâu quý Phật tử. Cho nên hiểu chữ nhẫn là nhịn, là quý Phật tử càng bệnh hoạn thêm. Cho nên từ đây về sau, người con của Phật, chữ nhẫn là gì? Trí tuệ hóa giải, đó là điều đầu tiên mới gọi là nhẫn quý Phật tử à. Hóa giải tất cả niềm đau của mình bằng trí tuệ. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, thầy nói ví dụ như bây giờ mình hóa giải không phải là hóa giải đơn thuần đâu nghe. Hóa giải thứ nhất đó, lục căn. Quý Phật tử ơi, hóa giải lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, quỷ. Hóa giải tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Hóa giải thân và tâm, tức là để cho tâm và thân của mình nó hợp nhất. Quý Phật tử hóa giải ta và cảnh, tức là cảnh và mình không có hai. Như vậy đó mới gọi là nhẫn đó quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ mình ở đây là một rồi, cảnh xung quanh mình là hai. Chừng nào mà ta và cảnh bất nhị, tức là không có hai nữa, thì lúc bấy giờ mình mới nhẫn. Ở đây quý Phật tử đi xa có nhớ nhà không? Có nhớ nhà không? Rồi làm sao nhẫn đây? Ta và cảnh tự nhiên nó có hai rồi. Tôi đứng đằng này, nhà tôi đằng kia. 3-4 bữa nay nhớ nhà quá trời, không có nhẫn ba la mật rồi. Thiếu trái tim của Bồ Tát rồi đó quý Phật tử. Người con của Phật sở dĩ Đức Thế Tôn nói rằng là đệ tử của Ngài, Ngài không có thích cất chùa, cất tinh xá. Sau này đó các vị vua cho rừng trúc đó thì ở đó để mà hướng đạo thôi. Đức Thế Tôn không muốn cho đệ tử mình trụ lâu nơi nào hết, không có ở một nơi quá 7 ngày ngày xưa đó quý Phật tử. Bởi vì sợ thiếu trái tim của Bồ Tát đó, thiếu nhớ, phải không? Cho nên thầy nói thiệt tình luôn á, như thầy vậy nè quý Phật tử, nhớ hoài luôn. Vậy thì sao có trái tim Bồ Tát được đây? Hiện tại giờ cứ hòa 6 vị thuốc đó mà uống hoài tối ngày vậy đó. Bữa nào nhớ uống thì đỡ chút xíu, bữa nào quên uống nhớ tiếp tục, kỳ cục vậy đó, rồi làm sao hết bệnh đây? Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng, thầy trò mình chỉ là cái khác nhau có chút xíu thôi. Quý Phật tử là bệnh nhân nhà mới nhập viện, còn thầy là bệnh nhân lâu năm. Cho nên tất cả chúng ta đều là bệnh nhân hết, cho nên cần phải uống thuốc. Quý Phật tử có thể quên được, nhưng mà các thầy quý ni sư phải uống thường trực đó quý Phật tử à. Vì mình bệnh nhân lâu năm mà mình phải uống hoài. Còn quý Phật tử mới nhập viện mà có khi nhớ khi quên, phải không? Nhưng mà mong rằng mình 102 tuổi rồi nên nhớ đi, đừng quên nữa, phải không? 6 vị thuốc đó uống với nhau để cho mình lành bệnh được. Chứ còn quý Phật tử mà cứ như vậy là cảnh và ta chưa có bất nhị. Chừng nào mình và cảnh là một luôn đó quý Phật tử, không phải hai tức là một đi. Tạm thời tất cả chúng ta gọi là như vậy đi, không phải hai là một đi ha. Tức là mình và nhà cửa là xung quanh. Mình có đi đâu đi nữa, mình có tu đi nữa, mình có làm mọi việc đi nữa, thì tất cả thế giới này là mình, tất cả pháp giới tánh này là mình, tất cả những cái vũ trụ bao la xung quanh mình là mình, cỏ cây hoa lá, sông ngòi ao rạch, mây trời bản lãng đều là mình cả quý Phật tử à, phải không? Rồi lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, trái đất này cũng là mình, rồi nhà cửa xung quanh cũng là mình. Cho dù đứng ở đâu, tất cả chúng ta đều có đạo tràng pháp giới tánh hết. Thì lúc bấy giờ mình mới có trái tim của Bồ Tát, tức là nhận ba la mật đó quý Phật tử à. Mình không có cái đó là mình không có trái tim của Bồ Tát. Bởi vì nhẫn chính là trái tim của lục độ. Nhẫn là trái tim của lục độ, mà lục độ là 6 vị thuốc để trở thành Bồ Tát. Cho nên nhẫn ba la mật là trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử, trái tim của những người con Phật. Cho nên đó quý Phật tử ơi, thiếu cái nhẫn là mình trở thành bạch cốt tinh. Trần Huyền Trang đi đến một nơi đó, tề thiên tức là lý trí tôn ngộ không đó quý Phật tử, là cảnh và ta là một, thân tâm hợp nhất là một, cảnh giới vũ trụ bao la này là một. Cho nên gọi là tôn ngộ không, không còn thấy ta và mình nữa, phải không? Cho nên gọi là tôn ngộ không đó. Thấy xung quanh đây là yêu khí, mà yêu khí gì quý Phật tử biết không? Yêu khí nhớ đó, thấy có ta, có người, thấy lục căn của mình, rồi thấy tam nghiệp của mình, thấy thân và tâm của mình đủ thứ hết. Mình phân biệt, mình cứ chia hai, mình chia sáu, mình chia ba hoài. Cho nên đó là yêu khí. Cho nên Tề Thiên mới lấy cái vòng tròn vẽ lại cho mình vòng tròn lục độ. Quý Phật tử hiểu không? Tề Thiên tôn ngộ không, lấy cây thiết bản thẳng thừng không cong quẹo, phải không? Muốn nó bự lên tới trời, muốn nó nhỏ nhét vô lỗ tai, đó là gì? Quý Phật tử tâm Bồ Tát đó. Phải không? Muốn nó nhỏ thì đi đâu cũng đem theo được, muốn nó lớn thì nó chính là thế giới Liên Hoa Đại Tạng luôn đó quý Phật tử. Cho nên đó quý Phật tử hiểu cái điều đó, chừng nào đạo tràng mình có ai mà đọc được cái quyển kinh đó, lấy hạt cát nhét Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vô trong hạt cát đó quý Phật tử, đó chính là Tôn Ngộ Không Lý Trí Lục Độ Ba La Mật đó. Cái thiết bản đó chính là nhét vô lỗ tai là hạt cát, mà chọc trời luôn, tức là nhét Tam Thiên Đại Thiên vào trong cái hạt cát đó. Cho nên mình có cái trí tuệ, tức là Bát Nhã Ba La Mật là cây thiết bản đó quý Phật tử à, cây thiết bản của Tôn Ngộ Không Lý Trí của mình. Phải không? Lấy cái lý trí đó vẽ cái chữ, vẽ cái vòng tròn xung quanh Lục Độ Ba La Mật rồi. Vậy đó, mà trái tim chính giữa là Trần Huyền Trang, là trái tim của mình, phải không quý Phật tử? Trần Huyền Trang ngồi chính giữa cái vòng tròn Ba La Mật đó là trái tim đó quý Phật tử à. Vậy đó mà xung quanh trái tim của mình nó vẫn có tình cảm đời thường, trư bát giới, khả năng chịu đựng, xa ngộ tịnh, vượt lên chính mình, tiểu bạch long, đang ngồi trong Lục Độ Ba La Mật đó. Nhưng cuối cùng rồi quý Phật tử chưa có nhẫn Ba La Mật được, tức là tình cảm đời thường vượt ra khỏi vòng tròn, phải không quý Phật tử? Tức là mình vượt ra khỏi vòng tròn có nghĩa là mình đứng ở ngoài vòng tròn, tức là có trong, có ngoài, có tôi, có người, có này, có nọ, có sáng, có tối, phân biệt đó quý Phật tử. Lúc bây giờ tự dưng quý Phật tử ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm tặng cho Trần Huyền Trang Y Ca Sa, tự dưng biến thành bạch cốt tinh lù lù trong rừng bước ra, đúng không? Hay là tất cả chúng ta coi chừng quý Phật tử ơi, miệng Nam Mô Cứu Khổ Của Đại Quan Thế Âm Bồ Tát mà là bộ xương trắng nhúc nhích không? Mình tu mà mình thiếu trái tim, tức là mình thiếu sự chịu đựng, mình thiếu cái sự gọi là hóa giải liền đó quý Phật tử à. Mình giận người ta mà mình để chừng 15 phút thôi, cái giận nó nằm trong người mình 5 phút là mình thấy mình muốn mệt rồi, phải không? Cái này giận người ta mà cứ ôm hoài, về tới nhà cũng còn giận, 5 bữa sau cũng còn giận, thì làm sao mà có trái tim của Bồ Tát để hóa giải đây? Vô trong đây thì sư cô ni sư đồ cứ cho mình thuốc hoài luôn đó. Vậy đó mà dục thuốc ở sân chùa, giận là dục liền nghe quý Phật tử, thầy nói thiệt luôn đó. Bữa nay cho một cái vị thuốc nhẫn Ba La Mật, tức là gồm chung 6 vị rồi đó. Thay vị đưa 6 vị quý Phật tử về rồi bỏ vô trong cái siêu sắc nó cực quá. Bây giờ 6 vị này thầy tán lại xong xuôi, cái bắt đầu thầy làm một viên một thôi, hút thuốc tể đó. Một cục nhẫn Ba La Mật thôi, phải không? Nó đang cầm trên tay mà bước xuống dưới đó, mà tự nhiên rồi cái ai mà đi mà đụng vô cái mặt của mình một cái là dục trước, dục cái cục thuốc đó, bắt đầu đứng chửi liền, phải không? Tại sao mình ngồi trên đây mình nhận được thuốc mà vô trong tất cả những cái mà gọi là đối đầu với cuộc đời đó quý Phật tử, phải không? Đối diện với sự thật phủ phàng quý Phật tử ơi, tại sao không lũm vô trong miệng nuốt một cái ực như là Tôn Ngộ Không uống tất cả những cái thuốc của Thái Thượng Lão Quân, phải không? Lý trí Tôn Ngộ Không sở dĩ mà trở thành Tôn Ngộ Không là uống không biết bao nhiêu viên rồi đó quý Phật tử. Còn mình mãi mãi Tôn Ngộ Có, bởi vì dục thuốc hoài thành Tôn Ngộ Có, phải không? Còn uống thuốc mới là Tôn Ngộ Không chứ. Con viên mà đem dục hoài rồi làm sao đây? Ai là người dục thuốc đâu? Dục thuốc rồi mà cũng không dám giơ tay nữa. Ai cũng dục hết đó quý Phật tử à, mà không phải là dục một lần đâu, liễn một lần, bỏ một lần đâu quý Phật tử. Tất cả chúng ta hình như lần là cái khóa tu lần nào cũng có bỏ thuốc hết. Khóa tu lần nào cũng đem luyện những liều thuốc mà gọi là liều thuốc vô ngã. Khóa tu lần nào cũng vậy hết, cái liều thuốc mà quan trọng nhất vậy đó mà dùng. Cho nên cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, cái nhẫn của chúng ta đó, ở bên Ấn Độ nó dịch là trí tuệ hóa giải, nó vượt lên trong nụ cười, vượt lên chính mình mà trong nụ cười nghe quý Phật tử. Thầy nói ví dụ thôi, đi vô tới cổng gần tới chùa Bửu Quang rồi, vậy mà chiếc xe nó quất một cái đùng, nó không sao hết trơn, nó quẹt một cái nghe tay chân mình mẩy gì té lăn cù giữa chợ Phan Thế gì đó, Phan Phan gì Phạm Thế Hiển phải không? Té lăn cù vậy đó, giận không? Giận là không phải nhẫn rồi, tại vì vượt lên chính mình bằng nụ cười mà quý Phật tử. Cho nên đó mình phải hiểu cái nghĩa nhẫn từ bên Ấn Độ phát xuất từ lúc Đức Thế Tôn, chứ đừng có cái nhẫn nó đem qua Trung Quốc nha. Đem qua Trung Quốc, cái chữ Trung Quốc mình giảng không có được đâu. Tức là trái tim của mình chịu đựng cái mũi nhọn. Như vậy chưa phải quý Phật tử à. Người chịu đựng như vậy nó vẫn còn bản ngã chịu đựng. Quý Phật tử ơi, không được. Mà phải vượt lên chính mình bằng nụ cười mới được. Đụng một cái rầm rồi cái bắt đầu dự định trong bụng rồi sao tu đây. Ngoắt taxi kêu chở về nhà liền, nặng dữ lắm rồi. Như vậy là thiếu vượt lên chính mình bằng nụ cười, phải không? Bắt đầu bị đụng như vậy, quý Phật tử đứng lên có đau đớn cỡ nào, nhưng mà trong đầu của mình vẫn có Bồ Tát. Thì như vậy quý Phật tử đã cầm viên thuốc để vô miệng rồi, quý Phật tử à, phải không? Té nhưng mà là Bồ Tát. Còn không bị xe đụng chúng sinh hoài luôn. Nhờ có bị xe đụng lăn một cái vậy đó, không có nặng, té xuống một cái vậy thôi. Nhưng mà uống cái liều thuốc vượt lên chính mình bằng nụ cười. Quý Phật tử chừng nào mà nói như thế này nè: Bạch Đức Thế Tôn, con là con của Ngài. Ngài muốn con sống, con sống. Ngài muốn con chết, con chết. Nhưng mà lúc nào tâm con cũng nhớ Ngài. Thì như vậy quý Phật tử ơi, chúng ta đã có trái tim của Bồ Tát rồi đó, phải không? Thì bây giờ lỡ xe nó quẹt ngang cái, đứng lên liền bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hiểu lòng con, bây giờ dù cho có chết tại đây vẫn chết trong đạo tràng bủ quen. Ví dụ như vậy, một lời nói để hóa giải bằng trí tuệ của mình, hóa giải sự đau đớn bằng trí tuệ, hóa giải sự giận hờn bằng trí tuệ, và hóa giải tất cả những cái tâm mà từ phiền não nó nổi lên đó quý Phật tử. Bị xe nó tông nổi lên nhiều cái căn bản phiền não lắm đó. Xe nó tông một cái rồi giật mình, rồi quý Phật tử đứng lên rồi giận hờn. Quý Phật tử ơi, bắt đầu chửi bới đòi người ta thường cái này cái nọ. Rồi không biết có sao không, có chấn thương sọ não không, có gãy giò, có bị cụp xương sống không. Mình suy viễn xa vời luôn đó quý Phật tử. Thì như vậy tự nhiên rồi quý Phật tử đánh mất trái tim của Bồ Tát liền, phải không? Đừng có sợ gì hết đó quý Phật tử. Giống như Phú Lầu Na vậy đó, có trái tim của Bồ Tát mới được. Đức Thế Tôn nói cái dân ở đó nó hung dữ lắm, ông đến đó ông thuyết pháp không có được đâu. Ngài Phú Lậu Na nói: Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh có hung dữ cỡ nào, nhưng lòng từ của chúng sinh không thể nào chửi bới con. Đức Phật nói rồi họ sẽ chửi ông khi ông ôm bình bát đến đó để thuyết pháp. Ngài Phú Lậu Na nói: Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hiểu lòng con, họ chửi con thôi chứ họ chưa lấy cây đánh con. Đức Phật nói rồi ổng giác cây họ đập ông. Phú Lầu Na nói họ vẫn còn có trái tim của Bồ Tát, họ không ném đá vào đầu con. Đức Phật nói chàng ơi, rồi họ ném đá vô đầu ông luôn. Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn có lòng từ bi, họ chưa cầm dao để giết chết con. Đức Phật nói rồi họ cầm dao, họ đâm, họ chém thân thể ông, nó tùm lum những vết hằn rồi máu me cùng mình cùng mẩy hết. Rồi làm sao đây? Ngài Phú Lầu Na nói: Bạch Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn họ vì họ đã giúp cho con mau giải thoát. Quý Phật tử ơi, đó là trái tim của Bồ Tát đó, phải không? Cái hình ảnh đó để giúp cho chúng ta thấy, dù cho chúng ta có đối đầu với nghịch cảnh, với chướng duyên, lục căn của chúng ta mãi thanh tịnh, phải không? Người đó đang đứng chửi mình mà con mắt của mình nói: Mẹ ơi, mẹ này làm gì bữa nay mắt mẹ đỏ mà mẹ trợn mắt thấy ghê vậy trời. Con mắt mình bị bệnh luôn, phải không? Người ta hung dữ với mình mà cặp mắt của mình từ nhãn thị chúng sinh, dùng con mắt của Bồ Tát để mà yêu thương chúng sinh. Thấy họ sân hận, thấy họ trợn con mắt vậy đó, mà con mắt này nhìn họ thấy rất là tội nghiệp. Mình là bệnh nhân bệnh ít, còn cô này bệnh nặng cấp cứu vậy thôi. Đừng ghét họ và đừng thấy họ xấu nữa, hiểu không? Tức là hóa giải liền bằng qua con mắt của mình. Vượt lên chính mình bằng nụ cười có nghĩa là một mặt mình vượt lên chính mình để mình nói: Bồ Tát ơi, xin người hiểu lòng con, đây là nhân quả, ngày xưa con chửi họ, bây giờ họ chửi con. Tức là vượt lên chính mình bằng nụ cười, tự chúng ta tìm trái tim của mình, rồi con mắt của mình có sự thanh tai của trái tim, cho nên mình nhìn họ, mình yêu thương họ. Đó chính là nhẫn ba la mật, là trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử à. Chứ đừng có đi tìm cái nhẫn ở đâu trên trời nữa nha. Ở đây mình quên tất cả những cái xung quanh mình đó quý Phật tử, và mình quên mình là Bồ Tát đây nè. Chẳng qua con bị bệnh cho nên con khoác cái áo bệnh nhân, và bệnh viện gọi con là bệnh nhân thôi. Con hết bệnh là con là Bồ Tát, phải không quý Phật tử? Con hết bệnh con chính là Bồ Tát đó. Cho nên cái tâm của mình mà còn đi tìm Bồ Tát, tâm của mình mà cứ nghĩ rằng ai gọi mình bằng Bồ Tát, chàng ơi đừng có nói bậy bà ơi, tội chết. Như vậy là mình đã quên mình. Như vậy không còn trái tim nữa, là bạch cốt tinh, là bộ xương trắng biết nhúc nhích trong đạo tràng đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau hãy tìm lại chính chúng mình, hiểu không? Mà muốn tìm lại chính chúng mình, tức là quý Phật tử, tất cả chúng ta hãy tìm lại chính trái tim của mình. Và tìm lại chính trái tim của mình chính là quý Phật tử hãy thấy ta là Bồ Tát. Ta không còn là ngoài Bồ Tát nữa, nghe quý Phật tử, đừng có nói rằng là Bồ Tát là Quan Âm, còn mình là những người ngồi dưới này. Phải không? Con không phải con tu để con trở thành Bồ Tát. Mà ở đây quý Phật tử ơi, con uống thuốc để con hết bệnh, như thế thôi. Thành Bồ Tát có nghĩa là con hết bệnh, chúng sinh vì con có bệnh. Cho nên cái thân của người bệnh nhân và thân của người hết bệnh có khác không quý Phật tử? Có khác cái thân không? Có đổi cái thân không? Không, phải không? Tại vì mình bị bệnh cho nên vô trong đây gọi là bệnh nhân, cho nên gọi là chúng sinh. Gắng uống thuốc đi quý Phật tử à. Lấy bố thí, tinh tấn, rồi trì giới, rồi nhẫn nhục và thiền định, rồi trí tuệ gom lại thành một viên thuốc một thôi. Viên thuốc đó là trái tim của Bồ Tát, uống vào đi quý Phật tử. Để rồi chúng ta sẽ tìm lại sự thật của chính mình. Khuôn mặt của mình cũng như thế này thôi. Rắn quá rồng không bao giờ đổi vẫy, chúng sinh thành Bồ Tát không thay đổi hình thù, phải không? Hình thù này ngày xưa đứng chửi lộn ngoài chợ, hình thù này ngồi trong đạo tràng tụng kinh, hình thù này có khác không? Hai hình thù không khác quý Phật tử. Con rắn quá thành con rồng vẫy nó không có đổi, tướng nó không có đổi đâu quý Phật tử. Bây giờ hồi xưa quý Phật tử ở nhà mình có chửi, mình có bới người này, có bới người kia lên không? Hồi xưa có, phải không? Ít nhiều mà thôi. Chứ thiệt sự ra giận một cái là quý Phật tử, chúng ta không kìm được cái tâm của mình. Quý Phật tử mà giận lên rồi giống như là Trư Bát Giới phóng ra khỏi vòng tròn thì nó kìm lòng không được. Mình giận rồi giống như là Trư Bát Giới gặp cái bánh bao của Bạch Cốt Tinh đem ra vậy đó. Chàng ơi, nó nôn nao, nó xôn xao, nó rạo rực, nó phóng ra liền. Phải không? Ai mà chọc mình một cái là mình muốn phóng ra khỏi vòng tròn gì đó, phóng ra liền. Hỏi sao vậy? Thôi nhịn đi chị. Chàng ơi, nhịn sao được? Phải không? Mẹ này mà nhịn bả một ngày là bả leo lên đầu mình liền đó nghe. Rồi bắt đầu mình chửi người ta liền. Đừng có suy nghĩ như vậy nữa quý Phật tử. Không có ai leo lên vai mình, không có ai leo lên đầu mình đâu. Tự mình thôi quý Phật tử. Tại sao người ta leo lên đầu mình? Vì tự mình nhận đầu mình xuống đó quý Phật tử ơi. Mình không nhẫn là tự mình nhẫn đầu mình xuống rồi. Mình là Bồ Tát, mình cứ đứng thẳng đầu lên. Còn mình mà không phải là Bồ Tát, mình còn bị phiền não nó dùi dập mình, tức chúng ta nhận đầu mình xuống, chứ không ai leo lên đầu mình đâu. Quý Phật tử chỉ cần nhịn đi. Mình vượt lên chính mình bằng nụ cười đi quý Phật tử. Mình sẽ thấy mình thanh thản vô cùng. Hôm nay mình làm được một việc lớn, hiểu không? Hôm nay mình đi mà mình ngẩng được cao đầu, mình đi ngang hình ảnh của Bồ Tát, mình không còn rụt rè nữa quý Phật tử. Tại vì mình không đó. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta từ đây trở về sau đi tìm cái nhẫn, phải là đi tìm từ ở bản thân mình. Đừng có đi tìm nhẫn ba la mật ở đâu xa hết quý Phật tử. Tìm là sai, tìm là mất đi chữ nhẫn, vì trái tim chính là chữ nhẫn ba la mật đó. Cho nên thí dụ quý Phật tử bố thí đi mà không có trái tim rồi quý Phật tử ơi, không có tấm lòng đó. Người ta kêu mình đi vô hùng tiền lại này kia để đi bố thí, không có trái tim mình không vui liền. Mà nếu không làm đó thì sợ người ta nói chàng ơi, đạo tràng chùa Bửu Quang kêu gọi bố thí mà không có làm. Sợ người ta nói Phật tử này chưa có thuần thành, nghe từ thiện cái tự nhiên bỏ qua. Phải không? Hoặc là chàng ơi, mình không lo, mình không làm từ thiện, sợ người ta nói bà này bà giàu mà bà kẹo quá. Mình đi làm bố thí như vậy là không có trái tim của Bồ Tát rồi. Là bộ xương trắng để đi làm tất cả những Phật sự. Mà Bạch Cốt Tinh là bộ xương trắng, nó là con yêu tinh mà nó đi làm Phật sự thì Phật sự sẽ biến thành ma sự. Cho nên rồi đó quý Phật tử ơi, bố thí không cầu danh, đó là bố thí có trái tim nhẫn ba la mật. Bố thí mà cứ gặp ai cũng nhắc hết, gặp ai cũng khoe hết, tức là bố thí bằng Bạch Cốt Tinh chứ không phải bố thí bằng Bạch Y Cư Sĩ. Từ đây về sau đạo tràng của Bửu Quang, thầy mong một điều duy nhất thôi. Quý Phật tử tu pháp môn gì không biết, tu pháp qua không có trái tim, không có nhẫn ba la mật, tu pháp qua nó biến thành ma luôn. Chánh nhân thuyết tà pháp tức quy chánh, mà tà nhân thuyết chánh pháp tổng thị tà. cái con người có trái tim Bồ Tát rồi, quý Phật tử ơi, mình đọc kinh tà, tự nhiên kinh tà cũng biến thành chánh. Còn người mất đi trái tim của Bồ Tát là tà nhân đó quý Phật tử. Cho dù tụng chánh pháp cũng tổng thị tà. Tất cả những cái gì mà mình gọi làm những việc đúng nó biến thành tà hết, phải không? Cho nên đó, mình tu tụng pháp qua mà không có trái tim rồi là ma, ma nó tụng, phải không quý Phật tử? Mình lật từng trang kinh pháp qua, lật từng trang kinh dược sư, không phải là bàn tay thiên thủ thiên nhãn nữa, mà bàn tay lông lá của ma không. Vì sao vậy? Vì thiếu trái tim. Quý Phật tử ơi, tượng chuẩn đề 18 cái tay nó quay xung quanh của người. Tượng chuẩn đề đó chính là lục căn thanh tịnh, lục thức thanh tịnh, và chính lục trần cũng thanh tịnh luôn đó quý Phật tử. Thấy không? Lục căn của chúng ta thanh tịnh, con mắt thanh tịnh rồi, sắc xung quanh ở ngoài thanh tịnh, và nhãn thức của mình thanh tịnh. Con mắt này là nhãn căn, phải không? Nhãn căn không có nhãn thức thì nhãn căn không có thấy đường, không có phân biệt đâu. Bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, bóng đèn mình là nhãn căn, còn điện ở trong đó là nhãn thức. Hiểu không quý Phật tử? Có nghĩa là mình ghim điện, có điện chạy vô thì bóng đèn mới sáng. Con mắt của mình có nhãn thức, có nghĩa là cái chữ thức ở thứ sáu đó, nó là cái nguồn điện, là ổ ghim điện đó quý Phật tử. Cái thức nó ghim điện vô con mắt mình mới thấy đường. Người mù cũng thấy đường đó quý Phật tử, họ thấy màu đen. Hiểu không? Tại vì cái nhãn căn của họ nó hư rồi, nhưng mà điện không có mất. Cái bóng đèn của mình bị hư rồi, nhưng mà đừng có nói cái chỗ đó không có điện chảy qua. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, cái nhãn căn của chúng ta mà thanh tịnh rồi, nhãn thức nó cũng thanh tịnh rồi, thì cái sắc trần bên ngoài cũng thanh tịnh luôn. Tại sao thanh tịnh như quý Phật tử? Tại vì chúng ta có trái tim đó quý Phật tử. Con mắt của mình nhẫn cho nên mắt thanh tịnh, phải không? Nhãn căn thanh tịnh, nhãn thức thanh tịnh, cho nên rồi đối với sắc trần bên ngoài mình nhìn bằng cặp mắt bình đẳng. Quý Phật tử có trái tim của Bồ Tát rồi, mình nhìn tất cả mọi người yêu thương giống nhau, không còn phân biệt bà này giàu, ông này nghèo, không còn phân biệt cô này đẹp, cô kia xấu, phải không? Cho nên dùng trái tim của mình để biến nhãn căn của mình thanh tịnh, để nhãn thức của mình cũng thanh tịnh, và sắc trần bên ngoài có cái nhìn bình đẳng. Thì như vậy quý Phật tử ơi, chúng ta mới làm và tu đủ nghĩa nhẫn ba la mật trái tim của Bồ Tát được. Còn chúng ta hiểu một cách mà mơ hồ, nhẫn là nhịn không là không được rồi. Nhẫn là nhịn, có nhiều người ta chửi nhịn dữ lắm. Hỏi sao vậy? Bảo bự con quá nhịn. Thấy không? Như vậy đâu phải là quá giải đâu. Tại vì bà bự con quá rồi nhịn thôi. Sợ rồi mình chửi bà cái bà giọng mình chứ không có gì hết á. Mình có chút tiếu bằng ngón tay út, bà bự tù vô như là ngón cẳng cái rồi, làm sao mình dám nói chuyện lại với bà. Thì quý Phật tử ơi, cái đó chưa phải là cái chữ nhẫn thiêng liêng được. Phải không? Có nhiều người nhịn dữ lắm mà cứ tức cành hông hoài thì cũng không được luôn. Mình không chửi lại người ta mà mình cứ tức lên, nó trào lên cổ họng mình hoài. Mình không nói ra miệng mà nó kẹt ngay cái cổ của mình nè quý Phật tử. Mình không chửi người ta bằng âm thanh mấp máy của bờ môi, mà mình chửi người ta bằng những giọt nước mắt nó chảy dài bên má. Mình chửi lộn bằng con mắt như vậy không? Người ta chửi nó, chàng ơi bà này hiền, không dám hiền đâu. Bà hung dữ hơn nữa đó. Bà không chửi bằng những âm thanh của bờ môi, mà bà chửi bằng những âm thanh nước mắt đó quý Phật tử. Thấy không? Hai người chửi lộn với nhau, bà này chửi bà kia, bà kia chửi bà nọ. Mình thấy bà này hung dữ, bà này cũng hung dữ, phải không? Mình không thèm binh ai hết. Hai bà hung dữ hết, mình đâu có binh ai hết. Nhưng mà bà này là dùng cái miệng chửi, bà kia dùng con mắt nước mắt chửi. Quý Phật tử binh ai? Binh ai? Binh cái bà khóc, phải không? Mình không binh trực tiếp, mình cũng binh gián tiếp, và phần phải sẽ thuộc về cái bà nước mắt chảy ra. Bà đó hung dữ hơn cái bà kia nữa đó quý Phật tử. Cho nên đừng có nói rằng là mình thấy bà khóc là mình nói bà hiền, không phải đâu. Giống như một người giận lên mà đỏ mặt, giận ít, giận mà xanh mặt, giận nhiều, giận mà môi nó tái hết nhiều hơn nữa, giận mà xỉu luôn là quá xa giận. Thấy không? Là cái sân tột cùng luôn đó quý Phật tử. Cho nên giận người ta mà không còn thể nào mà chửi người ta được, vì cái sân đó nó đi một cách đồng hành với cái chửi. Cho nên sân 10 chửi 10, sân 5 chửi 5, vậy thì sân là chửi liền. Còn sân có 10 mà giận tới 20 rồi làm sao mà kịp mà chửi người ta đây? phải không? Giận mà chửi không kịp nữa, cho nên nó tuôn thành nước mắt đó quý Phật tử. Đó là tâm lý của một con người. Khi mà mình giận, mà cái giận này nó vừa phải với cái mà gọi là cái âm thanh mình phát ra để xả cái giận xuống. Mình chửi là gì? Để xả cơn giận. Đó là tâm lý quý Phật tử. Giận quá chửi để xả cơn giận. Cho nên nó đồng hành với nhau, xả được cơn giận. Còn nó không đồng hành, khóc. Thấy không quý Phật tử? Cho nên thầy nói ví dụ như thế thôi. Cà lâm cũng vậy. Cà lâm là gì? Không phải là một cái tật, mà là bệnh thôi quý Phật tử ơi. Có nghĩa là khi họ nói, dùng suy nghĩ và dùng nói đó quý Phật tử. Dùng suy nghĩ, thí dụ nó vừa suy nghĩ cái cửa thì cái dùng nói nó nói theo liền, nó đồng hành như mình vậy đó, cái cửa. Nhưng mà cái dùng nói và cái dùng suy nghĩ của nó lệch với nhau. Cái dùng nói nó nhá đèn lên rồi mà dùng suy nghĩ, hoặc là dùng suy nghĩ nó nhá đèn lên rồi mà dùng nói nó chưa có nhá, thì nó cứ cái hoài, chừng nào nó nhá lên nó cái cửa. Hiểu không? Nó cả lâm nó là do cái bệnh hai thần kinh nó phát triển không có đồng hành. Cho nên rồi cái miệng nó nói rồi, nó nhá lên rồi, nó cái rồi bắt đầu suy nghĩ, nó nhá lên cái cửa. Cho nên có đôi khi quý Phật tử đứng gần một người bị bệnh vậy, họ cái mà họ chỉ gì nè, cái mình nói tiếp họ cửa, phải không? Là họ gật đầu liền. Thì cái sân cũng vậy quý Phật tử. Cái sân mà nó đồng hành với lời nói thì nó biến thành ra chửi lộn chứ không có gì hết đó, để xả đi cái cơn giận của mình. Mà cơn giận của mình đó, cái sân mà năm mà chửi năm đó thì nó chửi lộn. Mà sân 10 mà nó bắt đầu chửi 10 đó thì miệng mình nói không kịp thì cái tai nó nói tiếp, phải không? Còn nó giận quá xá giận rồi, tai và miệng không còn làm kịp nữa thì nó khóc thôi. Thấy không? Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng cái nhẫn ở đây không phải là quý Phật tử phải chịu đựng một cái gì cả, mà cái nhẫn ở đây là quý Phật tử phải hóa giải bằng trí tuệ, phải vượt lên chính mình bằng nụ cười, phải làm cho lục căn lục trần và lục thức thanh tịnh thì đó mới gọi là nhẫn quý Phật tử à. Còn nhẫn ở đây mà quý Phật tử cứ suy nghĩ theo cái kiểu mơ hồ từ xưa tới bây giờ, nhẫn là để cho người ta trói ngay cái chỗ mà sân đình vậy đó, rồi đạp hoài mà không khai mình là con gái mà cứ nín thinh. Không phải, đó là Trung Quốc thôi. Trung Quốc tìm ra cái chữ nhẫn bằng cách là để cho thị kính, tức là kính tâm, bị quan ức thị màu mà vẫn âm thầm chấp nhận, chịu đựng bằng trăm ngàn mũi nhọn đâm vào trong trái tim của mình. Không phải, mà thị kính tức là kính tâm, không muốn mình trở thành một cái tính nữ nữa, mà từ đây trở về sau mang cái tính nam của mình. Phải không? Thị kính đã vô tình mang được cái tướng nữ rồi, thì thị kính muốn rằng cái tướng nữ nó khổ đau quá. Nó khổ đau từ cái chuyện chồng vợ, và bây giờ nó khổ đau bằng cái cách rằng là người ta trọng nam khinh nữ, đi vô trong chùa phải giả nam. Cho nên cái nữ và nam ở đây có nghĩa là gì? Chữ nữ có nghĩa là phiền não, chữ nam có nghĩa là gì quý Phật tử? An lạc. Cho nên nó nữ và nam ở đây nó không còn tướng nữ và tướng nam nữa, mà phiền não và an lạc thôi. Cho nên nhẫn là gì? Hóa giải cái nữ tính, tức là hóa trừ phiền não, để cho kỉnh tâm sống một đời sống an lạc của nam. Cho nên chấp nhận để không bao giờ khai mình là nữ, hiểu không quý Phật tử? Chứ không phải mà chịu đựng cho người ta đánh đâu, mà hóa giải phiền não bằng trí tuệ của mình đó quý Phật tử à. Hóa giải phiền não tức là không cần nhận mình là nữ nữa, mà dùng cái tâm của mình để cho mình sống một đời sống an lạc. Cho nên hóa giải phiền não đó là nhẫn đó. Chịu đựng trong nụ cười, bị đánh nhưng mà vẫn nở nụ cười, bồng đứa bé đi về trong cái mà mái hiên ở bên hông chùa. Sư ông xin với làng xã, đánh nó được nhiêu đủ rồi, các ngài các ông ơi, đừng có đuổi nó đi, cho nó ở bên hông chùa đi. Từ đó sư ông mới cho kỉnh tâm cất một cái chòi bên hông chùa. Bị đánh bầm mình bầm mẩy hết quý Phật tử, bồng thằng nhỏ lên để lên trên cái vạt tre, rồi cái nhìn nó cười, rồi nói nựng nó một cái, nó quan nghiệt. Thấy không? Nựng và cười. Thì nụ cười đó chính là gì? Vượt lên chính mình bằng nụ cười. Đó là nhẫn, là trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử à. Mình thiếu cái đó phải không? Mình mà bị người ta nói vậy quý Phật tử ơi, không có an lạc được đâu. Bắt đầu nhảy lên liền, lôi đầu con thị màu xuống. Ai nói mày tao là nam? lôi đầu nó liền. Làm sao nữ với nữ mà ăn ở có con, rồi lôi đầu quýnh liền tại chỗ, không đợi làng xã quýnh đâu quý Phật tử, phải không? Thì như vậy rồi mình không có thể nào mà mình tìm cho mình trái tim mà mình đã đánh rơi năm xưa rồi quý Phật tử ơi. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta cố gắng nghe quý Phật tử, cái mà mình quan trọng, cái mà mình sống, cái mà mình có thể trở thành, cái mà mình hết bệnh đó, cái mình có thể mau hóa giải được phiền não mà mình bỏ nó đi. Đơn thuốc đó quý Phật tử phải nhớ, người nào rảnh thì sắc đơn thuốc đó uống, bố thí ba la mật cộng trì giới ba la mật cộng tinh tấn ba la mật cộng nhẫn nhục ba la mật thiền định ba la mật trí tuệ ba la mật, sáu đơn thuốc đó, sáu cái liều thuốc đó quý Phật tử ơi, sắc uống hàng ngày. Hãy để cái thân của mình là cái siêu thuốc, quý Phật tử hiểu không? Thân của mình là siêu thuốc. Quý Phật tử ơi, bằng những hành động thực tế, bằng cái lửa giác ngộ của mình, thầy mong rằng quý Phật tử dùng lửa giác ngộ đun lên trên cái thân siêu thuốc của mình, để rồi sáu cái liều bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ nó trở thành một vị thuốc, để chúng sinh tánh của mình nó trở thành Bồ Tát tánh của chúng ta, bệnh của mình sẽ hết, chúng sanh của mình sẽ không còn, mà mình chính là Bồ Tát đó quý Phật tử. Quan Thế Âm ngày xưa là thị kính bị bệnh tơi tả, uống thuốc rất là nhiều, cho nên nhìn lên trên trời thấy Quan Âm đứng trên đó. Khi thị kính đã chết rồi, trên trời có Quan Âm, phải không quý Phật tử? Cái điều quan trọng ở đây, chúng sanh của chúng ta hãy chết đi, chúng sanh của mình hãy chết đi, để rồi nhìn lên trên trời của tâm linh mình có một Bồ Tát trong đó, phải không? Tụng kinh Pháp Hoa hoài mà không thấy, Đức Phật dạy mình rồi đó mà mình không nhìn thấy được Bồ Tát tùng địa giổng xuất đó quý Phật tử. Tùng địa là gì? Là đất tâm của mình đó. Quý Phật tử hiểu không? Tâm địa là đất tâm. Cho nên Đức Phật nói tự nhiên rồi mặt đất tâm Bồ Tát nhảy ra, có nghĩa là từ chúng sinh ngồi trong đó, biết bao nhiêu chúng sinh đang giữ trong pháp hội của Đức Thế Tôn, rồi tự dưng pháp hội nhảy lên Bồ Tát, bệnh hết liền quý Phật tử. Thấy không? Bệnh tự hết, Bồ Tát tâm của mình tự sinh lên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói cha trẻ mà con già là như vậy. Tại vì Bồ Tát tâm của mình là Bồ Tát vô lượng kiếp, hiểu không? Già dữ lắm rồi, vô lượng kiếp rồi, nhưng mà bây giờ tìm lại được trong tâm của mình. Cho nên người ta mới nói Bồ Tát là con mà già quá. Tại vì mới tìm ra được vị Bồ Tát vô lượng kiếp năm xưa, rồi gọi gặp Phật, gọi Phật là cha. Người ta mới nói cha trẻ mà con già là như vậy đó, phải không? Mình bây giờ mình cũng vậy, cha trẻ mà con già, quý Phật tử già muốn chết luôn, phải không? Ni sư ở đây thí dụ như năm nay ni sư 70-80 chưa? Chưa, phải không? Mà quý Phật tử hơn 80 luôn, có nhiều người gần 90 luôn mà vẫn gọi ni sư, cũng xưng con, phải không? Ngày hôm qua thầy nào giảng thầy lễ gì? Trẻ hay già? Quý Phật tử gọi thầy Lê Minh, xưng thầy Lê Minh xưng con hay xưng gì? Hay xưng chị? Hả? Một Phật bạch Đại Đức, chị nói cho Đại Đức nghe, nghe kỳ không? Thấy nó kỳ phải không? Cho nên nó Bồ Tát tùng địa giổng xuất, cho nên trai trẻ mà con già là như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên từ đây trở về sau, thầy mong đạo tràng của mình đó, cái nhẫn này nói hoài không có hết đâu. Thầy sợ thầy nói hồi cái quý Phật tử bực mình. Mấy bữa trước sao ông nói con tiếng tiếng ngoài bữa nay làm gì ông nói hoài vậy ta, phải không? Cho nên thôi đi, gán làm sao uống cái liều thuốc nhẫn đó, giống như Thầy Thiên uống tiên đơn vậy nghe quý Phật tử. Đừng dục bỏ nó nữa, đừng xem thường nó nữa, đừng có bao giờ nói nhẫn là mũi nhọn đâm vào tim nữa. Mà nhẫn là gì? Là hóa giải bằng trí tuệ. Nhẫn là gì? Vượt lên chính mình bằng nụ cười đi quý Phật tử. Thì động tất cả chúng ta, chúng ta sẽ làm cho con mắt này là con mắt của Bồ Tát, cái nghe của mình là cái nghe của Bồ Tát, hơi thở này là hơi thở của Bồ Tát, và cái miệng của mình chính là miệng của Bồ Tát thôi quý Phật tử. Miệng của mình là miệng của Bồ Tát, bên răng ngọc cắn tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang liền đó quý Phật tử à. Toàn thân của chúng ta sẽ là toàn thân của Bồ Tát luôn đó. Bây giờ mình ngồi ở đây, thân thể của mình chúng sinh bệnh hoạn lắm quý Phật tử, nhức đầu, nhức hai bên vai, nhức cái thắt lưng, rồi nhức cái gối, rồi tê cái chân tùm lum hết. Đó là thân thể của chúng sinh. Vượt lên cái tê, vượt lên cái nhức, vượt lên cái buồn ngủ, quý Phật tử ơi, trong phút chốc khoảnh khắc nhiệm màu đó, mình trở thành Bồ Tát liền. Cái điều mà chúng ta không giống như Bồ Tát Quan Âm, Ngài đã trở thành Bồ Tát và Ngài giữ được trong tay của Ngài thiên thủ thiên nhãn đó, nhìn trong bàn tay, ôm con mắt lại. Con mắt đó chính là trí tuệ Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật Ngài giữ được trong lòng bàn tay của Ngài. Còn mình, khoảnh khắc nhiệm màu của mình, có đôi khi mình đã thành Bồ Tát trong đạo tràng này rồi. Ví dụ như sáng hôm nay quý Phật tử chỉ cần mà hiểu và cảm thấy như là mình sung sướng khi mà hiểu được vấn đề đó, khoảnh khắc đó mình là Bồ Tát rồi. Nhưng mà có một điều mình cầm về nhà không được, phải không? Nghe được Bồ Tát chút xíu à, xuống thang lầu là hết có Bồ Tát rồi, ổn không? Cho nên mình là Bồ Tát có chút xíu, Bồ Tát có chút xíu không à, Bồ Tát xong hết, Bồ Tát xong hết. Cho nên mình gọi là gì? Từng phần Bồ Tát, chưa phải là cứu cánh Bồ Tát, phải không? Từng phần vậy thôi. Cho nên hôm nay Thầy tâm sự với quý Phật tử một cái khóa tu cuối năm. Chỉ cuối năm thôi chứ không phải là tu cuối cùng nha quý Phật tử. Cuối năm thôi để rồi sang năm mình sẽ tu nó mạnh mẽ hơn. Năm nay năm rắn phải không? Năm sau năm con ngựa. Năm sau phải làm sao tứ mã bằng là nan truy luôn. Mình tu làm sao bốn con ngựa rượt theo không kịp mới được. Tu mà cứ tà tà hoài thì không xong đâu quý Phật tử. Hỏi sao vậy? Lần này tu không được, lần sau mình tà tà như vậy là kể như tiêu tùng đó quý Phật tử. Phải không? Đánh mất mình rồi, mình lại quên lãng mình rồi, mình dùi dập mình rồi, tự mình nhận đầu mình xuống và mình không còn mình là mình nữa. Phải không? Nãy giờ Thầy nói như vậy, quý Phật tử có cái chuyện gì mà quý Phật tử thấy nó hơi khó hiểu không? Có không quý Phật tử? Dễ hiểu phải không? Công nhận đạo tràng Bửu Quang quá trời giỏi luôn rồi. Phải không? Giảng mà không có gì mà khó hiểu hết, không có gì mà không hiểu hết là đạo tràng mình cuối năm nay quá trời giỏi luôn. Chứ nhiều khi đi giảng nhiều đạo tràng đó, giảng xong ngồi ngơ ngác, hỏi sao ngơ ngác vậy? Thầy nói nãy giờ con không hiểu gì hết luôn. Vậy tu dở rồi phải không? Bữa nay tu quá hay luôn. Quý Phật tử biết sao tu hay không? Không có nực nộ gì hết phải không? Mùa Giáng sinh nó là se se lạnh, cho nên tự nhiên cái lạnh nó ngọt ngào không quý Phật tử? Quá ngọt ngào. Người nào mà có cái tâm tinh tấn, cái lạnh này chính là cái lạnh ngọt ngào đó quý Phật tử à. Nếu Chúa ra đời là gì? Là thiện căn ra đời. Quý Phật tử ơi, Chúa ra đời, Chúa là trên trời phải không? Mà trời là gì? Là thập thiện. Cho nên Chúa ra đời là thiện căn ra đời. Mà hôm nay quý Phật tử chúng ta có buồn có gì không? Vui không? Thiện căn ra đời, Chúa giáng sinh. Chứ có gì đâu, phải không quý Phật tử? Chúa giáng sinh trong trái tim của Bồ Tát, cho nên nhờ Chúa giáng sinh, tất cả chúng ta tìm lại cho chính mình trái tim của Bồ Tát đó quý Phật tử, tìm lại cho mình trái tim của Phật. Thầy cầu nguyện nguyên một đạo tràng của chúng ta nói riêng và tất cả quý Phật tử ở ngoài đạo tràng này, hoặc là hôm nay có tu trong đạo tràng mà bữa nay nghỉ đó quý Phật tử, Thầy cầu nguyện cho quý Phật tử tất cả chúng ta nhặt lại cho chính mình trái tim của Bồ Tát đi. Và điều thứ hai nữa, nhớ hãy dùng chữ bạch thiêng liêng, đừng có dùng chữ bạch mà thấy ghê gớm, phải không? Dùng chữ bạch thiêng liêng đi, bạch y Bồ Tát đi quý Phật tử. Đừng nên sử dụng cái chữ bạch mà nghe một cái rồi Trần Quyền Trang cũng bủng rủng là bạch tốt tinh nha quý Phật tử. Thầy mong rằng như vậy đó. Chứ nhìn đạo tràng của mình nó có bữa thầy vô thầy thấy bạch y cư sĩ, có bữa vô thấy bạch y Bồ Tát, có bữa nhìn vô thấy bạch cốt tinh nữa. Nguyên một đạo tràng đó quý Phật tử, có nhiều khi nhìn cái thấy ở dưới này có bạch cốt tinh đó quý Phật tử. Thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta khóa tu cuối năm, mà cuối năm có nghĩa là hoàn tất. Thì hôm nay không phải là mình hoàn tất một cái tu viên mãn của mình. Phương Đông là phương khởi hành, phương Tây là phương về bến. Quý Phật tử nhớ điều đó. Tìm Phật A-di-đà không phải xây về hướng Tây để lệ Phật, mà Đông Phương Dược Sư có nghĩa là khởi hành để trị bệnh. Trị bệnh khi mà hết bệnh rồi, tức là đó quý Phật tử, hết bệnh rồi tức là mình khỏe khoắn rồi, tức là xuất viện. Cho nên nó có khi gọi Đông Phương là nhập viện, Tây Phương là xuất viện. Đông Phương là khởi hành, Tây Phương là chúng ta về đến bến bờ an lạc. Thì hôm nay mình khởi đầu bằng mùng một Tết, cho nên bây giờ quý Phật tử khởi đầu bằng một mùa xuân, khởi đầu bằng nụ cười của Di Lặc vượt lên chính mình. Thầy mong rằng cuối năm nay chúng ta phải làm sao trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, chúng ta tìm lại cho chính mình trái tim của Bồ Tát, để rồi chúng ta đến với nhau bằng trái tim. Trái tim chính là tín hiệu của yêu thương, trái tim chính là tín hiệu của bình đẳng, trái tim chính là tín hiệu của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy sử dụng trái tim của mình để phát ra những tín hiệu thân thương. Đạo tràng của mình mãi mãi xích lại gần nhau, bắt gặp nhau trong tín hiệu yêu thương đó. cầu nguyện đạo tràng của chúng ta một lần nữa luôn vui, luôn khỏe như những lần trước, luôn trẻ và luôn đẹp. Thấy không? Luôn yêu thương, luôn tha thứ và luôn được ngủ bình yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.